Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài viết, Giáo hội Công giáo trước nạn lạm dụng tính dục trẻ em của Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dòng phục vụ các bệnh nhân. Kế đó là tiết mục Câu chuyện gia đình và sau cùng là mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Đông Bắc Argentina. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích giới trẻ Argentina hãy theo đuổi lý tưởng thay đổi thế giới, luôn tiến bước trên đường đời, và đừng dừng lại như những pho tượng. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp video gửi giới trẻ miền Đông Bắc Argentina, nhân cuộc hành hương hàng năm lần thứ 41. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Tổng giáo phận Corrientes phổ biến hôm 19 tháng 9 vừa qua. Cuộc hành hương này vẫn thu hút 300.000 bạn trẻ thuộc 10 giáo phận ở miền Đông Bắc Argentina, nhưng năm nay được tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch COVID-19. Đức Andres Stanoglik, Tổng giám mục giáo phận Corrientes, đã cử hành thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Itati và được truyền đi qua các mạng xã hội. Trước đó, các bạn trẻ thuộc mỗi giáo phận đã chia sẻ những buổi cầu nguyện và những tài liệu suy tư tinh thần. Cuối thánh lễ, có đọc hiến chương của các bạn trẻ miền Đông Bắc Argentina, trong đó có đoạn viết: Đại dịch đã làm cho tất cả chúng ta kinh hoàng và ngỡ ngàng, mong manh và mất hướng đi. Bão tố đã vạch trần tình trạng dễ bị tổn thương của chúng ta và cho thấy rõ những đảm bảo giả dối và hời hợt. Dựa vào đó chúng ta thường xây dựng các dự phóng và ưu tiên của chúng ta. Tất cả dường như trở thành bóng tối, nhưng trong đêm đen, tâm hồn của tín hữu chờ đợi ánh sáng của bình minh. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài nhắc nhở giới trẻ đừng bao giờ quên cuộc đời là một hành trình. Dù có những khó khăn và lầm lẫn mà mọi người có thể gặp phải trên đường đi, nhưng cần phải trỗi dậy tiếp tục hành trình, vì dừng lại thì có nguy cơ trở thành một pho tượng. Như vợ của ông Lót đã trở thành một tượng muối, thì ngoái đầu lại nhìn thành Sodoma. Tin giáo hội tại Quát. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh kêu gọi Công giáo Quát kiên nhẫn. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, bênh vực thái độ dè dặt của Tòa Thánh cho đến nay về vấn đề phong thánh cho chân phước, Hồng Y Alojize Stepinac. Đức Hồng Y Stepinac sinh cách đây 122 năm, tức là hồi tháng 5 năm 1898, tại làng Krasik, nay thuộc Cộng hòa Quát. Ngài làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Zagreb từ năm 1937 đến 1960. Sau Thế chiến thứ hai, Cộng sản lên cầm quyền và Đức Cha Stepinac bị nhà nước kết án 16 năm tù. Trong một vụ xét xử trình diễn vì tội gọi là cộng tác với chế độ phát xít Utassa Quast trong thời Thế chiến thứ hai. Sau 6 năm tù, Ngài bị quản thúc tại làng quê Krasik cho đến khi qua đời năm 1960. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã chọn Đức Tổng Giám mục Spenninac làm Hồng Y hồi năm 1953, nhưng Ngài không đến Roma được để nhận mũ Hồng Y. Nhà nước Yugoslavia đoạn giao với Tòa Thánh sau việc bổ nhiệm này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã tôn phong Đức Hồng Y Stepinac lên bậc chân phước hồi năm 1998 như một vị tử đạo. Án phong hiển thánh cho người được tiến hành. Đức Thánh Cha Francisco đã lập một ủy ban chung giữa chính thống Sepi và Công giáo Quát để làm sáng tỏ lịch sử về Đức Hồng Y Stepinac. Nhưng trong ủy ban phía chính thống Sepi tiếp tục chống đối vì cho rằng Đức Hồng Y đã cộng tác với phát xít để bách hại chính thống. Vì thế, Đức Thánh Cha Francisco không xúc tiến việc phong hiển thánh. Tình trạng này tạo nên sự bất mãn trong giáo hội công giáo tại Quát. Trong thư gửi hội đồng giám mục Quát, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhìn nhận ước muốn của giáo hội công giáo Quát là chính đáng, nhưng cho biết Đức Thánh Cha Francisco muốn rằng việc phong thánh phải là một thời điểm hiệp nhất của toàn thể giáo hội và không dẫn đến những xung đột và chia rẽ mới. Đức Hồng Y Parolin viết, mọi người đã biết lập trường của Đức Thánh Cha Francisco, theo đó đối thoại là con đường duy nhất để vượt thắng những khác biệt và hòa giải những lập trường đối nghịch nhau. Đức Hồng Y Parolin hy vọng cuộc đối thoại này sau cùng sẽ mang lại những thành quả mong ước. Tin giáo hội tại Indonesia. Đại học Công giáo Ruteng ở Indonesia bị đóng cửa vì đại dịch. Đại học Công giáo Thánh Phaolô ở thành phố Ruteng, Indonesia bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, sau khi một sinh viên bị nhiễm coronavirus. Đây là đại học công giáo đầu tiên được thành lập tại đảo Flores, thuộc lãnh thổ Indonesia, hồi tháng 5 năm ngoái và do giáo phận Ruteng quản trị. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN truyền đi ngày 21 tháng 9 vừa qua cho biết, Linh mục Johannes Servetius Lon, viện trưởng Đại học Ruteng, đã yêu cầu các giáo sư, nhân viên và sinh viên làm việc hoặc học tại gia kể từ ngày 19 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Ông Henry Cruz Mandela, chủ tịch phân bộ Ruteng của Hiệp hội các sinh viên công giáo Indonesia, đã ca ngợi phản ứng mau lẹ của Đại học Ruteng trước tin có sinh viên bị dương tính coronavirus. Ông nói, điều rất quan trọng là chặn đứng sự lây lan virus trong môi trường đại học. Trong những tuần vừa qua, mỗi ngày Indonesia đã có hơn 3.000 ca nhiễm mới coronavirus. Tin giáo hội tại Pháp. Công giáo Pháp gặp khó khăn lớn về tài chính. Giáo hội công giáo tại Pháp lâm vào tình trạng khó khăn lớn về tài chính do coronavirus. Tiền quyên góp trong các thánh lễ và các buổi lễ khác suy giảm trầm trọng từ khi có lệnh giới nghiêm vì đại dịch COVID-19. Số tiền thiếu hụt lên tới khoảng 60 triệu euro. Khoảng 40% các tín hữu công giáo hành đạo tại Pháp không trở lại nhà thờ để dự lễ Chúa Nhật, dù việc giới nghiêm hầu như không còn nữa. Phần lớn, các tín hữu ấy là những người trên 65 tuổi, họ không trở lại nhà thờ dự lễ, có lẽ vì sợ coronavirus. Theo ông Vincent Neymon, một trong các phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp. Ngoài ra, một số tín hữu khác tham dự các thánh lễ trực tuyến, họ coi lại các video buổi lễ họ đã quen trong thời kỳ giới nghiêm. Mặc dù có những lời kêu gọi của giáo quyền Pháp được phổ biến từ tháng 7 năm nay, xin các tín hữu giúp đỡ, nhưng ngân khoản thiếu hụt hiện nay vào khoảng 60 triệu euro, vì các buổi lễ bị hủy bỏ hoặc vì số tín hữu đến tham dự lễ ít ỏi. Tại Pháp, số tiền quyên góp trong các thánh lễ và tiền dâng cúng nhân dịp các lễ rửa tội, hôn phối hoặc an táng chiếm tới 95% lợi tức của giáo hội. Các biện pháp khác được đề ra để xin các tín hữu đóng góp qua các thẻ tín dụng không bù đắp được số thiếu hụt. Các giám mục đang chờ kết quả chiến dịch đồng tiền phụng sự sẽ được tổng kết vào cuối năm nay với hy vọng có sự quảng đại đóng góp rộng rãi hơn của các tín hữu. Tin Roma, Đức Thánh Cha yêu cầu các giám mục Tây Ban Nha cùng nhau giải quyết các vấn đề của nước này. Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu các giám mục Tây Ban Nha hiệp nhau làm việc để góp phần giải quyết các vấn đề của nước này. Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng Giám mục Giáo phận Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cho giới báo chí biết như trên, sau cuộc gặp gỡ dài 75 phút sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 vừa qua, giữa Đức Thánh Cha với ban lãnh đạo mới của Hội đồng Giám mục nước này, gồm Đức Hồng Y Chủ tịch và Đức Hồng Y Osura Sierra, Tổng Giám mục Madrid, Phó Chủ tịch, cùng với Đức Cha Luis Javier Agulo Garcia, Giám mục Phụ tá Valladolid, Tổng Thư ký. Đức Hồng Y Omella nói, cần tăng cường sự kết hợp tất cả các lực lượng chúng ta có tại Tây Ban Nha, các đảng phái chính trị, các đại diện của chính phủ, các hội đoàn, tổ chức dân sự, công đoàn và cả giáo hội, cùng nhau làm việc để giải quyết các vấn đề, đặc biệt là vấn đề bao nhiêu người không có công ăn việc làm trong lúc này. Đức Hồng Y Chủ tịch cũng tiết lộ rằng, Đức Thánh Cha bày tỏ âu lo vì Thượng viện Tây Ban Nha sắp thảo luận về dự luật cho phép làm cho chết êm dịu, và nói về việc bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, các giám mục Tây Ban Nha đã công bố tuyên ngôn gọi việc làm cho chết êm dịu và trợ tử là một thất bại cho phẩm giá con người, và ban hành luật cho phép giúp trợ tử sẽ củng cố quan niệm quy hướng sự sống vào bản thân và coi cái chết như giải pháp cho các vấn đề. Nếu dự luật được thông qua thì Tây Ban Nha sẽ là nước thứ tư tại Âu Châu sau Bỉ, Hà Lan và Luxembourg có luật cho phép bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử. Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài muốn viếng thăm Tây Ban Nha khi hoàn cảnh cho phép, và Ngài đề cập đến một số vấn đề thời sự tại nước này như việc bảo vệ sự sống, sự đồng hành trong đau khổ và đối thoại. Tin Vatican, Bộ Giáo lý Đức Tin ngăn chặn rước lễ chung Công giáo và Tin lành Đức. Bộ Giáo lý Đức Tin bác bỏ những luận chứng thần học được đưa ra để Công giáo và Tin lành tại Đức có thể rước lễ chung. Những khác biệt trong lập trường về thánh thể và thừa sắc vụ hiện nay vẫn còn quá lớn giữa Công giáo và Tin lành, nên không thể có sự tham dự và rước lễ chung. Ngoài ra, không có căn bản để vấn đề này tùy thuộc quyết định của lương tâm mỗi người. Trên đây là nội dung lá thư Bộ Giáo lý Đức Tin gửi đến Đức cha George Bestring, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức. Kèm theo lá thư có một phụ chương thần học, qua đó Bộ trình bày những lý do bác bỏ cuộc bỏ phiếu chung của nhóm thần học gia đại kết gồm Công giáo và Tin lành Đức, ủng hộ việc cho tín hữu hai bên rước lễ chung. Văn bản tài liệu này có sự tham gia của Đức cha Bestring hồi tháng 9 mới đây, nhắm vượt thắng tình trạng bế tắc từ lâu trong việc cho rước lễ chung. Trong thời gian qua, Đức cha Bestring đã thông báo việc rước lễ chung sẽ được áp dụng trong Đại hội Công giáo và Tin lành nhóm tại thành phố Frankfurt vào năm tới. Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin đề ngày 18 tháng 9 với chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Louis Ladaria Ferrer và vị Tổng Thư ký là Đức Tổng Giám mục Giacomo Marandi, khẳng định rằng tài liệu của Công giáo và Tin lành Đức về việc rước lễ chung không giải thích đủ một số vấn đề trong lập trường căn bản của Công giáo về giáo hội, bí tích thánh thể và thánh chức. Ngoài ra, việc cho rước lễ chung giữa Tin lành và Công giáo tại Đức chắc chắn sẽ tạo nên một hố chia cách mới trong cuộc đối thoại đại kết với các giáo hội chính thống vượt ngoài ranh giới nước Đức. Cụ thể là Bộ Giáo lý Đức Tin nhận thấy tài liệu của Đức coi nhẹ quan hệ mật thiết giữa thánh thể và giáo hội. Ngoài ra, trong tài liệu của Đức không có sự đánh giá đủ lập trường thiết yếu và không thể thiếu được của Công đồng chung Vaticano thứ hai, cũng như của truyền thống chung giữa Công giáo và chính thống giáo. Sự xích lại gần giữa Công giáo và Tin lành Luther trong các diễn đàn quốc tế đối thoại về thánh thể và thánh chức không có tiếng vang nào trong tài liệu của Đức. Bộ nhận xét rằng, chính Hội đồng Giám mục Đức cũng nhận thấy cần đào sâu hơn về thần học một số vấn đề nòng cốt như sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong thánh thể và thánh thể như hy tế. Gắn liền với vấn đề đó có vấn đề thánh chức và tương quan giữa bí tích rửa tội, thánh thể và cộng đoàn giáo hội. Tin lành không công nhận bí tích thánh thể và gọi thánh lễ là bữa ăn tối. Lập trường của Công giáo và Tin lành về vấn đề này rất khác biệt nhau. Tin lành coi bữa ăn tối chỉ có tính cách tưởng niệm. Từ năm 1971, các giáo hội Tin lành cải cách ở Âu Châu cho rước lễ chung và mời các Kitô hữu khác rước lễ. Trong khi đó, giáo hội Công giáo hiểu việc rước lễ chung tại bàn thờ là biểu hiện sự hiệp nhất trong đức tin và đạo lý. Thánh lễ là bí tích. Đối với giáo hội Công giáo, chỉ có các tín hữu Công giáo và các giáo hội Đông phương hiệp nhất với giáo hội Công giáo mới được rước lễ chung.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài viết Giáo hội Công giáo trước nạn lạm dụng tính dục trẻ em của linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại dòng phục vụ các bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết của linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại về nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội Công giáo, chẩn đoán, phát hiện, phòng ngừa và hành động mục vụ. Bài viết của Linh Mục Gioan Baptista được bắt đầu như sau. Gần đây, các phương tiện truyền thông Việt Nam đã đăng tải rộng rãi những tin tức chấn động về nạn ấu dâm, xâm hại tình dục trẻ em đang diễn ra tại Việt Nam với mật độ đáng báo động, để lại những tổn thương gần như không thể chữa lành nơi thể chất và tinh thần của nạn nhân là những trẻ nhỏ, của gia đình các em và toàn xã hội. Theo ghi nhận của Bộ Công an, riêng trong năm 2018, cả nước đã xảy ra 1.547 vụ xâm hại trẻ em, trong đó có 1.293 em bị xâm hại tình dục. Nạn xâm hại tình dục không chỉ diễn ra giữa trẻ em với người lạ, nhưng thực trạng đáng đau lòng là đa số những người thực hiện các hành vi này lại là người thân của các em. Theo số liệu thống kê, hơn 60% đối tượng xâm hại tình dục trẻ em là người quen, hàng xóm, trên 21% là người thân, giáo viên và nhân viên nhà trường chiếm hơn 6%. Và gần đây nhất là một sự kiện chấn động xảy ra khi một người là một chức vụ khá cao trong cơ quan hành pháp cũng đang bị truy tố về tội xâm hại tình dục trẻ em mà chắc có lẽ tất cả chúng ta đều đã biết. Từ thực trạng trên, chúng ta cũng không thể bỏ qua những sự kiện chấn động tương tự xảy ra ngay chính trong giáo hội Công giáo chúng ta, điển hình như những vụ xâm hại và lạm dụng trẻ em được nhắc đến nhiều nhất tại Chile bởi một linh mục khá nổi tiếng và từng được nhiều người mến mộ, khiến Đức Thánh Cha Francisco phải triệu tập toàn thể hội đồng giám mục Chile về tòa thánh để giải quyết vấn đề trên. Sau đó là những cáo buộc về sự tắc trách trong việc đối diện với vấn đề lạm dụng tình dục tại Hoa Kỳ, gây nên những làn sóng phản đối trong xã hội và trong lòng nhiều tín hữu, làm ảnh hưởng trầm trọng đến đức tin của rất nhiều người. Tiếp theo đó, vào tháng 2 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã triệu tập tất cả các chủ tịch hội đồng giám mục trên toàn thế giới trong một phiên họp tại Vatican để cùng thảo luận và tìm ra hướng phát hiện sớm, đồng thời xử lý các cáo buộc về tội lạm dụng tình dục thiếu niên phạm phải bởi một số giáo sĩ trong giáo hội, và cũng qua đó tìm mọi cách phòng ngừa và giúp đỡ những nạn nhân bị lạm dụng để họ có thể tìm lại được công lý, cũng như chữa lành những thương tổn mà các giáo sĩ đã gây ra cho họ. Đứng trước những thông tin chấn động và gây sốc cho toàn giáo hội chúng ta nói chung, cũng như những ngờ vực và bối rối của riêng giáo hội Việt Nam chúng ta nói riêng, ai trong chúng ta cũng đặt câu hỏi, chúng ta phải đối diện với vấn đề trên theo cách nào? Làm sao để nhận biết những dấu hiệu nguy cơ? Làm sao để phòng ngừa? Và đặc biệt nếu nghi ngờ, làm sao để hiểu tận gốc vấn đề trên và đối diện với chúng bằng một góc nhìn quân bình và khôn ngoan? Trong bài viết này, tôi xin được dùng một vài kinh nghiệm, nghiên cứu và kiến thức về tâm lý, nhằm góp một phần nhỏ trong việc đưa đến sự hiểu biết, cách chẩn đoán và hành động mục vụ trong vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em, hay xã hội còn gọi là hiện tượng ấu dâm. Một số dẫn chứng và nghiên cứu ở đây được trích từ sách Giáo hội và sự lạm dụng trẻ vị thành niên của cha Zoner dòng tên, và từ Đức ông Rossetti trong bài viết những dấu hiệu cảnh báo đối với lạm dụng tình dục trẻ em, nhằm đưa ra góc nhìn sâu rộng hơn đối với hiện trạng này, đặc biệt khi liên quan đến giáo sĩ phạm tội ấu dâm trong giáo hội. Bệnh ấu dâm pedophilia là gì? Theo hệ thống chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần phiên bản thứ 5 của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, viết tắt là DSM, ấu dâm được liệt kê vào danh sách những bệnh rối loạn tâm thần liên quan đến sự lệch lạc về tình dục. Người mắc bệnh ấu dâm là người có sự gợi hứng tình dục, thèm muốn quan hệ tình dục, mơ tưởng về hành vi tình dục, và thậm chí quan hệ tình dục với trẻ em từ 13 tuổi trở xuống, và triệu chứng này kéo dài từ 6 tháng trở lên, tiêu chuẩn A. Đường sự hành động trên sự thèm muốn tình dục này hoặc mơ tưởng về điều này khiến cho tâm trí không ổn định, gây ra những cản trở và khó khăn trong công việc và tương quan của đương sự, tiêu chuẩn B. Và đương sự phải từ 16 tuổi trở lên và phải ít nhất lớn hơn trẻ từ 5 tuổi, tiêu chuẩn C. Những dạng ấu dâm và mức độ cũng khác nhau, ví dụ như có rẻ ấu dâm với người thân hay loạn luân, có rẻ chỉ với trẻ em, và có rẻ người ấu dâm nhưng vẫn quan hệ tình dục với người trưởng thành. Cũng theo DSM-5, tỷ lệ những người mắc bệnh ấu dâm trên toàn thế giới vào khoảng 3-5%, và đây được coi là bệnh lý kéo dài suốt đời, tỷ lệ tái phát cao nếu không có một chương trình và kế hoạch điều trị cũng như giám sát chặt chẽ sau điều trị. Tuy nhiên, có một dạng bệnh lý khác vẫn thường được ghép chung với bệnh ấu dâm, pedophilia, đó là ephebophilia, nghĩa là người có khuynh hướng bị gợi hứng tình dục và tìm các quan hệ tình dục với trẻ em trong độ tuổi dậy thì từ 13 đến 18 tuổi. Những người có khuynh hướng này thường cảm thấy gợi hứng và bị quyến rũ bởi trẻ trong độ tuổi dậy thì vốn đã phát triển về mặt tính dục và sinh lý. Tuy nhiên, các trẻ này vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên, nên chưa có khả năng và hiểu biết để đưa ra quyết định, sự đồng thuận và trách nhiệm đối với hành vi của mình. Dù mức độ nghiêm trọng về bệnh lý rối loạn tâm thần trong tính dục có phần nhẹ hơn ấu dâm, nhưng hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên vẫn được coi là lệch lạc về tính dục và để lại những hậu quả nghiêm trọng, trực tiếp tác động đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ cho dù trẻ đã ở tuổi dậy thì, và vẫn bị quy trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Nghiên cứu cũng cho thấy, những người bệnh ấu dâm cũng có kèm theo những bệnh rối loạn hành vi tâm lý khác, như 70% có rối loạn nhân cách, ví dụ như nhân cách ái kỷ, hoặc có bệnh rối loạn tình dục khác như nghiện sét, nghiện xem phim khiêu dâm từ 50 đến 70%. Từ những định nghĩa trên, chúng ta thấy pedophilia, ấu dâm và ephebophilia được hiểu là hoạt động tình dục giữa một người lớn và một trẻ vị thành niên. Đa số những người mắc bệnh này là nam. Hành động ấu dâm này bao gồm cả việc cởi quần áo để xem trẻ trần truồng, dùng trẻ để thủ dâm, hoặc thủ dâm bằng miệng trên trẻ, quan hệ tình dục trên miệng, trong âm hộ, hậu môn của trẻ, hoặc dùng tay để thọc vào, hay sờ nắn bộ phận sinh dục của trẻ. Điều trị cho chứng bệnh ấu dâm thường khá tốn kém, lâu dài và khả năng tái phát cao. Phương pháp điều trị bao gồm tâm lý trị liệu, dùng thuốc nhằm làm giảm sự ham muốn tính dục, tâm lý trị liệu nhóm và đương sự phải được điều trị nội trú. Do việc xâm hại tình dục liên quan đến pháp luật, người phạm phải tội này không phải đối diện với án phạt. Và vì tỷ lệ tái phát cao, nên những người đã từng được điều trị vẫn phải luôn được giám sát để ngăn ngừa tái phạm. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Cảm thông như Thiên Chúa là đấng cảm thông. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Thiên Chúa không những là đấng giàu lòng thương xót, Ngài còn là đấng hay cảm thông. Tác giả Thánh Định 103 viết: Như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Ngài. Vì Ngài biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Ngài vẫn nhớ chúng ta là cát bụi. Thiên Chúa biết, Thiên Chúa nhớ. Ngài cảm nhận được những cảm xúc, những yếu hèn, những bất toàn của chúng ta. Ngài đối xử với chúng ta như một người cha đối với con cái mình. Mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, những bậc làm cha mẹ cũng được mời gọi đối xử với con cái của họ bằng chính lòng cảm thông của Ngài. Vì chúng ta được cảm thông, cho nên chúng ta cũng phải cảm thông. Vì chúng ta được thương xót, cho nên chúng ta cũng phải xót thương. Chúng ta được đông bằng đấu nào, chúng ta cũng phải đông lại bằng đấu ấy. Nhưng trong quan hệ với con cái, cảm thông không hề đồng nghĩa với nuông chiều hay nhắm mắt làm ngơ trước những đòi hỏi hay tật xấu của con cái. Nhiều bậc cha mẹ luôn sẵn sàng thỏa mãn mọi đòi hỏi của con cái, cho dẫu đó là những đòi hỏi vô lý. Cảm thông đích thực vẫn luôn đi với sự cứng rắn. Cứng rắn để đòi hỏi con cái phải cư xử cho ra người. Nhưng cảm thông để hiểu được những giới hạn, khuyết điểm và vấp ngã của chúng. Dĩ nhiên, vừa cứng rắn lại vừa biết cảm thông, không phải là điều dễ dàng. Có lúc cha mẹ tưởng chừng như sự cảm thông của họ có giới hạn, và họ không còn chịu đựng được con cái mình nữa. Nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng, chúng ta có một cha trên trời, là đấng mà sự cảm thông không ngừng được lặp lại mỗi ngày đối với chúng ta. Chúng ta cần phải hướng về Ngài để múc lấy sự cảm thông. Hãy để cho nguồn cảm thông vô tận của Ngài tuôn chảy vào đáy giếng khô cằn của chúng ta. Chúng ta cần phải nghĩ đến sự cảm thông Ngài đã tỏ bày cho chúng ta. Chúng ta cần phải cảm tạ và chúc tụng Ngài, ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được sự cảm thông của Ngài. Cho dẫu chúng ta có cảm nhận được sự cảm thông của Thiên Chúa hay không, chúng ta cũng phải luôn có thái độ cảm thông đối với con cái chúng ta. Chúng ta hãy đọc lại bài dụ ngôn Người Con Hoang Đàng. Người cha trong bài dụ ngôn để cho con mình ra đi. Thiên Chúa cũng cư xử với chúng ta như thế. Ngài là đấng có thể cưỡng bách và uốn nắn ý muốn của chúng ta. Nhưng Ngài không hề đứng chặn trước cửa nhà khi chúng ta muốn bỏ nhà ra đi. Ngài cũng chẳng đi theo chúng ta, đi cằn nhằn vì chuyện chúng ta bỏ nhà ra đi. Ngài tôn trọng chúng ta và để cho chúng ta hoàn toàn tự do trong sự lựa chọn của chúng ta. Trong sự thất bại của Thiên Chúa trước sự chọn lựa của con người, chúng ta thấy có cả sự khôn ngoan lẫn công bình. Nhiều lúc chúng ta tự lao mình vào thảm họa, và lúc đó chỉ có thảm họa mới có thể dạy cho chúng ta một bài học mà thôi. Thiên Chúa để cho chúng ta chọn lựa, để chúng ta học được bài học từ sự thất bại của chúng ta. Chọn lựa nào cũng có cái giá của nó. Làm một chọn lựa là chấp nhận hiểm hiểm nguy. Là cha mẹ, chúng ta không thể bảo vệ con cái chúng ta khỏi những hiểm nguy vì sự chọn lựa của chúng. Cha mẹ không nên mang mặc cảm khi để cho con gặt hái điều chính chúng đã gieo vậy. Đây cũng chính là cách thế Thiên Chúa đối xử với chúng ta. Ngài chẳng vui khi thấy chúng ta làm những chọn lựa sai lầm. Nhưng Ngài vẫn để cho chúng ta làm sự chọn lựa ấy một cách tự do. Người con hoang đàn chỉ nhận ra được sự sai trái của mình khi sống giữa đàn heo và thèm ăn một chút của ăn thừa của heo. Giữa một bên là để chúng ta tự do chọn lựa theo đúng với phẩm giá của chúng ta, và một bên là tước đoạt tự do của chúng ta. Thiên Chúa để cho chúng ta tự do. Cho dẫu khi chúng ta chọn lựa điều hoàn toàn ngược với ý muốn của Ngài. Những chọn lựa ngu xuẩn của con cái chưa hẳn đó là bước đường cùng. Người cha trong tin mừng đau khổ biết chừng nào khi đứa con ra đi, và nhất là khi nó rơi vào cùng cực đến nỗi phải ăn thức ăn của heo. Cha mẹ nào không đau khổ khi thấy con cái hư đốn? Nhưng cũng như Thiên Chúa, cha mẹ cũng hãy tin tưởng rằng chính từ tình trạng khốn khổ ấy mà con cái sẽ học được bài học đích đáng. Thiên Chúa là đấng công bình, nhưng Ngài luôn có thái độ thích đáng đối với tội lỗi của con người. Ngài không dung chấp tội lỗi, nhưng lại tỏ ra cảm thông với con người tội lỗi. Ngài xét đến từng góc cạnh, từng yếu tố của hoàn cảnh chúng ta. Ngài hiểu được khổ đau của chúng ta. Đó cũng phải là cách thế cha mẹ đối xử với con cái. Càng nghĩ đến Thiên Chúa như một người cha, cha mẹ lại càng phải cảm thấy có trách nhiệm đối với con cái. Dĩ nhiên, vẫn luôn có sự khác biệt trời bể giữa cách thế Thiên Chúa đối xử với chúng ta và cách thế chúng ta đối xử với con cái. Tình yêu của Ngài là vô biên, vô lượng. Loài người chúng ta thì bất toàn, thiếu sót. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể và không nên bắt chước Thiên Chúa trong cách đối xử của chúng ta. Chúa Giê-xu đòi buộc chúng ta phải nên trọng lành như Cha trên trời. Chúng ta chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúng ta hãy mang đến cho Ngài. Điều quan trọng không phải là những gì chúng ta có, mà chính là lòng tin và sự quảng đại của chúng ta. Nhân bánh và cá ra nhiều không phải là trách nhiệm của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta chính là vâng nghe lời Ngài. Ngài là đấng quyền năng, chỉ có Ngài mới có thể làm phép lạ mà thôi. Là cha mẹ của những đứa con đang lớn, cha mẹ hãy đối xử với chúng bằng chính cách thế Thiên Chúa đối xử với họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Chân Phúc Dành Cho Kẻ Xây Dựng Hòa Bình.
Kính thưa quý vị khán giả, Thánh Augustino đã xếp chân khúc dành cho việc xây dựng hòa bình như là tương ứng với ơn cao minh. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của hòa bình theo kinh thánh và truyền thống thần học tâm linh. Hôm nay chúng ta trực tiếp vào chân phúc dành cho kẻ xây dựng hòa bình. Trong khung cảnh đời sống nội tâm, hòa bình hay bình an là một mục tiêu phải nhắm tới. Ta cần phải đi tìm hòa bình với Thiên Chúa và cách tôn trọng trật tự mà Ngài đã thiết lập. Con đường dẫn tới hòa bình là sự hoán cải nội tâm, từ bỏ chính mình. Nếu muốn sống hòa bình với tha nhân, ta cần phải tạo ra hòa bình ở trong tâm hồn của mình trước. Và khi tìm được hòa bình trong tâm hồn, nghĩa là phải chia sẻ hòa bình với Thiên Chúa, ta mới có thể chứa đạo hòa bình ra bên ngoài trong tương quan xã hội. Khi một khía cạnh nào đó, chân phúc dành cho kẻ kiến tạo hòa bình quay ghé một kịch lý. Phải chiến đấu để được hưởng hòa bình. Tuy nhiên, nếu ta đặt hòa bình trong tương quan với tình yêu, công lý và sự thật, thì điều việc tới những kịch lý đó sẽ được sáng tỏ. Tức khi tôi là người đầu tiên đã thực hành chân phúc đó. Người mang đạo hòa bình cho nhân loại có đau khổ thật giá. Người tái lập trật tự đã bị xáo trộn do tội lỗi của con người. Mặt khác, hòa bình mà người nhận được do tình yêu của Chúa Cha đã mang lại người được để người đương đầu với đau khổ của thập giá. Người là con Thiên Chúa mà đã trở thành con của loài người, để mở đường cho chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa, một khi để cho tình yêu và trật tự công lý chinh phục tâm hồn. Đó là lý do vì sao những người xây dựng hòa bình được kể là con cái Thiên Chúa. Ơn cao minh đưa chúng ta tới kết hiệp với Thiên Chúa nhờ hoàn toàn tuân theo ý Chúa dưới tác động của Thánh Linh. Sự hợp nhất với Thiên Chúa mang lại cho ta sự bình an và biến chúng ta thực sự thành con cái Thiên Chúa. Nhờ ơn cao minh, linh hồn nhìn tất cả mọi vật theo ánh sáng của Thiên Chúa. Được tình yêu của Chúa, linh hồn cũng muốn trở thành khí cụ hòa bình của Thiên Chúa. Đó là sứ mạng của các tín hữu, được các giáo phụ đối chiếu với các tông đồ. Sau khi lên núi Tabor về phúc chứng kiến Chúa hiện trung, họ cùng xuống núi với thầy tiến đến núi Calvario để chu toàn kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Thực hành ơn cao minh. Cũng như đối với các ơn huệ trước, chúng ta lần lượt sẽ tới khía cạnh tiêu cực và khía cạnh tích cực. Tiêu cực. Xin đây chúng ta đã thấy tính ước đối chọi giữa cao minh theo xác thịt và cao minh theo tinh thần. 1 Cô-rinh-tô 3:1, cáo minh theo thế gian và cáo minh của thập giá. 1 Cô-rinh-tô 1:24-25. Thần học Chúa Đức tóm lại cái lý xấu trái định của ơn cao minh và cái tội khờ dại, bởi vì nó khóa cửa tâm hồn, không thể hưởng đến sự cao minh và tình yêu của Thiên Chúa. Sự khờ dại là một thuật ngữ lấy từ tính ước, và có thể xảy ra trên nhiều lãnh vực khác nhau. Sách Tin Mừng Luca chương 12:21. Thuật lại sự ngôn về một người phú hộ tự mãn sau một mùa thu hoạch dồi dào. Thế nhưng chưa lại nói, đồ ngốc, đồ đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, chỉ gì ngươi sắp về tay anh. Người ngốc là người chỉ ý tới, chỉ thích đời này, hiện tại, danh vọng, địa vị mà bỏ quên Thiên Chúa. Thế nhưng ta có kể lại một lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Các anh chẳng hiểu gì cả. Làm chi các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Luca 24:25. Các môn đệ bị chết là mê muội bởi vì họ không chấp nhận mầu nhiệm của Thiên Chúa biểu lộ qua thập giá. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng bị kẻ cáo là ngu dại nếu họ xây nhà trên cát, khi họ nghe lời của Chúa mà không mang ra thực hành. Lời khiển trách không chỉ nhằm tới cá nhân mà cũng có thể nhằm tới cộng đoàn. Họ xây nhà chính khác khi không mang ra thực hành những tiêu chuẩn mà Thánh Matthew đã ghi lại ở chương 18. Khía cạnh tích cực. Cao minh là một tân lệnh cao nhất của Thánh Linh, nhờ đó chúng ta được đưa vào chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Chúng ta đã nghe một vài vị thánh tự thuật lại cảm nhận kết hiệp đó. Tuy vậy, cũng như đối với ân huệ khác, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị tâm hồn để Thánh Linh dễ dàng tác động. 1. cố gắng nhìn mọi vật dưới nhãn quan của Thiên Chúa. Ơn cao mới đưa linh hồn vào sự hiểu biết đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tập dần dần để đi theo hướng đó. Trên thực tế, đa số chúng ta mắc bệnh cận thị, chỉ đánh giá sự vật theo tính toán tự nhiên. Vậy thế, nếu muốn bay lên cao, ta hãy chắp cánh và cái suy xét sâu xa hơn những biến cố trên đời. Kể cả những câu chuyện xem ra tiêu cực hoặc bất lợi đối với ta, Thiên Chúa vẫn có thể thực hiện kế hoạch của Ngài. Chúng ta nhớ lại sự tích ông Giuse ở trong Cựu Ước. Ông bị anh em bán cho thương gia Ai Cập về làm viên ghen tức, nhưng mà ông đã nhận ra sự xét đặt của Thiên Chúa để cứu ông, gia đình và dân tộc. 2. Chống lại sự khôn ngoan của thế gian. Trong sự thứ nhất về Cô-rinh-tô, thế Phao-lô đối chọi giữa sự khôn ngoan và điên rồ của thế gian, cũng như sự khôn ngoan và điên rồ của Thiên Chúa. Những kẻ khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa thì bị coi là điên rồ trước mặt thế gian. Là cái những gì mà thế gian cho là khôn ngoan thì Thiên Chúa cho là điên rồ. Quy tắc được phán đoán cứu cánh tối hậu của cuộc đời. Điều gì giúp ta đạt tới cứu cánh đó thì mới thực sự đáng được gọi là khôn ngoan. Thế sao cô bê tông đồ, chương 3 câu 15, đã phải cho thấy những đại hình của khôn ngoan giả. Đó là khôn ngoan của thế gian, chỉ biết báo phiếu hoặc của cải vật chất. Khôn ngoan động vật, những người chỉ tìm thỏa mãn khoái lạc hiệu lực. Khôn ngoan của ma quỷ, chạy theo dân tộc. Còn sự khôn ngoan trước ban làm cho con người thanh khiết, hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sử nhiều hoa thơm trái tốt. Thư của Jacobê, chương 3 câu 17. Các thánh đã đi theo con đường khôn ngoan của thập giá, con đường của từ bỏ, khiêm hạ. Đây không phải một sự lựa chọn của đương sự, mà đôi khi cũng do chính Chúa đã xếp đặt. Thánh Margarita Maria Alacoque đã chịu được nhiều hiểu lầm từ phía giáo quyền vì những mặt phải mà mình nhận được. Thánh Louis Marie Grignion de Montfort cũng vậy. Người khi lên dòng lịch sử, ta đã cảm thấy kinh nghiệm tương tự ở với Thánh Phaolô như người đã kể lại trong thư viện Corinto. Để tôi khỏi tự cao tự đại với những mặt khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như bị một cây rằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến bảo mặt tôi để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã 3 lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng người quả quyết với tôi, ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. 2 Cô-rinh-tô 12 câu 7 đến câu 9. Thưa bạn, đừng bám víu vào những gì mà thế gian coi trọng, dù đó là những điều tốt. Khoa học, nghệ thuật, văn hóa, sự tiến bộ vân vân là những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu chúng ta quá bám víu vào đó, thì có nguy cơ sao lãng cái thực tại thần linh. Thậm chí, việc say mê học hỏi thánh khoa cũng có thể trở nên nguy hiểm, nếu nó khiến cho đời sống tâm linh bị che liễu, khi miệt mài với sinh hoạt trí thức và bỏ bê việc cầu nguyện. Hãy nhớ lời Chúa dạy về điều duy nhất cần phải quan tâm, kẻo rơi vào sự cám dỗ, là nó là việc của Chúa mà bỏ quên chính Chúa. Biết đâu, đó chỉ là cái nhãn hiệu để đi tìm cách xây dựng thành công thỏa mãn theo sở thích cá nhân, chứ thực sự không phải là phục sự Thiên Chúa. Thứ 4. Đừng bám víu vào những an ủi thiên liên, nhưng mà hãy tìm kiếm Thiên Chúa qua sự an ủi. Thiên Chúa muốn cho chúng ta bám chặt vào Ngài và bỏ ra các thủ tập, kể cả những an ủi mà đôi khi ta nhận được trong lúc cầu nguyện. Dĩ nhiên, những sự an ủi đó rất quan trọng cho sự tiến bộ thiên liên, nhưng mà chúng chỉ là động lực thúc đẩy chúng ta đến với Chúa. Chúng ta không được đi tìm sự an ủi như là cứu cánh tối hậu của việc cầu nguyện, bởi vì chúng sẽ trở thành chướng ngại vật cho sự kết hợp với Chúa. Vì vậy chúng ta cần sẵn sàng phục sự Chúa tối gặp tối tâm cũng như khi được ánh sáng, khi gặp khó khăn cũng như khi được an ủi. Cần phải đi tìm Thiên Chúa của một sự an ủi, chứ không phải đi tìm sự an ủi của Thiên Chúa. Và nói trên đây, các vị thánh huyền bí đã trải qua con đường cao minh của thập giá, và chúng ta nói tới cuộc thanh được gọi là đêm tối của đức tin. Qua chứng từ của Thánh Gioan Thánh Giả, bây giờ của Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, và gần đây của Thánh Teresa Akankuta, chúng ta biết các ngài cảm thấy sự kết hợp với Thiên Chúa, mặc dù cảm giác như là Thiên Chúa hoàn toàn vắng lặng, đêm tối dày đặc, đường hầm kín rộn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.